Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh, phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Teletron hân hạnh giới thiệu Inanna Rimway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager, được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác xoa bóp nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả trong việc chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch lạc đĩa đệm, cuộc sống. Inanna Rimway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất của Inanna trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ.
Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng trở lại.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và quý tín giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas và vẫn rất là lạnh và có thể buổi tối thì thỉnh thoảng vẫn có tuyết nhưng mà tuyết nó ít lắm. Vào ngày hôm nay thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 37 nhưng mà vào buổi tối rất là lạnh, xuống chỉ còn có 22 độ mà thôi. Ngày mai cũng rất là lạnh và ngày thứ bảy, ngày chủ nhật thì lại ướt át. Nói chung là ngày nào cũng có thể, nếu mà không có mưa thì cũng có tuyết mà thôi. Thưa quý vị, về mục tại địa phương, là tức là cái mục Metro của trên tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái sự an toàn đối với lại các thanh thiếu nữ, về cái việc mà khi mà họ nhiều chuyên gia để mà cố gắng làm sao giúp cho các thanh thiếu nữ tránh trong cái việc mà có những cặp hoặc là có những vụ mà có thể cặp bồ với nhau rồi dẫn đến cái tình trạng như là bạo động. Thì cái việc ngăn chặn này đó, hoặc là dạy dỗ hoặc là giúp đỡ các em rất là khó trong cái thời gian gần đây. Bởi vì thanh thiếu nữ thông thường thì có thể cũng sẵn sàng chịu đựng những cái sự lạm dụng bởi vì cái sự an toàn của chính các em và cái tình trạng của cái xã hội hoặc là cái môi trường mà các em sống ở trong đó. Trong khi đó thì rất là nhiều các thanh thiếu nữ lại không có cái kinh nghiệm trong những cái vấn đề có sự liên hệ lành mạnh hơn trong cái việc mà khi mà giao tế với nhau. Hiện nay thì khi mà các em coi những cái cuốn phim bạo động hoặc là nghe những cái loại âm nhạc mà nó có vẻ là có những cái câu chuyện nói về những cái sự liên hệ lạm dụng với nhau, thì khi mà các em đã coi những cái đoạn video này hoặc là cuốn phim này thì nó cảm thấy như là cái cuộc sống của các em có liên quan đến về bạo động được xem là thông thường. Người ta chỉ ra một số những cái cuốn phim, chẳng hạn như là cái cuốn phim 50 Shades of Grey. Đây là một trong những cuốn phim hết sức là bạo động trong cái việc mà liên hệ với nhau giữa trai gái. Khi mà có những cái thông điệp trên các mạng Internet bây giờ cũng vậy. Trở lại những cái trường hợp mà các em không có hiểu là những cái sự liên hệ bạo động như vậy nó không có lành mạnh. Trong cái tháng 2 vừa rồi thì một số các nhà chuyên gia mà họ nghiên cứu trong những cái trường hợp những thanh thiếu nữ khi mà có liên hệ tình cảm với nhau rồi trở ngại trong cái vấn đề mà lạm dụng hoặc nhất là đánh đập với nhau, thì những cái tình trạng mà có những sự liên hệ mà không có lành mạnh như vậy, theo các chuyên gia thì nó có nhiều hình thức lắm. Và nó rất là dễ khi mà xác định ra trong những cái trường hợp mà có bạo hành ở trong những cái sự liên hệ này. Và các chuyên gia thì họ nói rằng là khi mà các em không có hiểu rõ là những cái trường hợp đó được xem là luật pháp rất là nghiêm cấm đối với những kẻ bạo hành, cho dù là già hay là trẻ, thì những cái người bạo hành nó rất dễ để mà xác định ra họ có bạo hành hay không. Trước hết á, là họ hay chửi thề, thế rồi là đe dọa, rồi sau đó kiểm soát luôn cả các nạn nhân của họ. Và các nạn nhân á, thì rất là lo sợ khi mà có những cái sự cãi vã chung với nhau. Trong một cái cuộc nghiên cứu của năm 2011 thì người ta thấy có vào khoảng 9% các học sinh trung học là đã bị bạo hành bởi những người bạn trai hay là bạn gái. Nhưng mà trong số này đó thì các thiếu nữ lên tới 22% đó anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng về cái bản tin này. Vâng, và đó cũng là một trong những cái tình trạng hiện đang xảy ra đối với các thanh thiếu nữ, không những ở, Riêng Dallas là địa phương, mà tại Houston cũng như là các thành phố lớn thì thường thường ngay có những trường hợp này. Ngày hôm nay thì là Houston Chronicle đưa ra một bản tin cũng rất là quan trọng đối với cuộc sống của tất cả chúng ta, nhất là những người lái xe. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật này, tức là ngày 1 tháng 3, thì 24 triệu chiếc xe đang lưu hành ở tại tiểu bang Texas, trong đó gồm có cả những cái trailer, những cái bọc kéo theo cũng bị ảnh hưởng. Đó là tiểu bang sẽ không có phát hành cái phiếu, cái gọi mình gọi là sticker, inspection sticker, tức là sau khi đi kiểm soát xe xong và đủ điều kiện thì có một sticker để dán vào phía trước. Thì tiểu bang sẽ hủy bỏ cái vấn đề này. Thứ nhất là để tiết kiệm tiền in giấy. Thứ hai là tiểu bang cho biết rằng theo thống kê cho thấy thì con số những người mà đi kiểm soát xe thì lại thấp hơn tất cả những con số một đăng bộ trên toàn tiểu bang, từ 18-20%. Tức là có rất là nhiều những sticker giả ngoài kia được in ra, hoặc là có nhiều người thậm chí không cần đi inspect, cứ ngang nhiên lái xe, mặc dù đăng bộ thì chắc chắn là họ phải làm rồi. Tại vì cái chuyện đó thì tiểu bang kiểm soát hàng năm, mỗi năm chúng ta đều nhận được cái giấy gửi tới nhà báo là phải đi mua cái sticker đăng bộ mới, tức là registration sticker. Và bắt đầu từ 1 tháng 3 này thì tiểu bang sẽ không có, mỗi lần mà mình đem xe đi khám xe, inspect thì sẽ không có được dán cái sticker nữa, mà tất cả những cái chi tiết mà xe đã được khám và được pass rồi, tức là được đầy đủ điều kiện rồi, sẽ vào trong một hệ thống điện tử. Và mỗi khi trong vòng 90 ngày trước khi mà chúng ta đi mua cái giấy đăng bộ mới thì chúng ta phải đi inspect xe, đi khám xe. Và đến khi mua giấy đăng bộ, tức là registration sticker, tức mình thường hay gọi là license plate sticker, tại vì hồi xưa thì sticker này dán ở trên cái bảng số xe đằng sau, thì các giới chức sẽ check vào trong hệ thống điện toán xem chúng ta đã được đầy đủ điều kiện trong cái vụ inspect chưa. Nếu mà chưa được inspect hoặc là không đủ điều kiện thì sẽ không có được bán cho một cái sticker registration mới, tức là giấy đăng bộ mới, và chúng ta phải đi chừng nào mà thông qua được hết tất cả mọi điều kiện của inspection thì mới được. Nhưng mà trường hợp những người nào mà đang có xe phải renew vào tháng 3 này thì được miễn, bắt đầu từ tháng 4 thì chắc chắn là phải có đi inspect trong vòng 90 ngày trước khi mà chúng ta muốn mua cái giấy đăng bộ xe cho tháng 4 năm 2015. Và tiểu bang cho biết rằng số tiền thì vẫn giữ nguyên, đi inspect thì vẫn là 39 Mỹ Kim 75 xu, trong đó thì 25 Mỹ Kim 50 xu trả cho cái tiệm mà inspect, và 14 Mỹ Kim 25 xu sẽ trả cho tiểu bang. Và tiền license plate, tức là registration sticker, thuế đăng bộ, mình nói đúng ra là sticker đăng bộ xe, thì vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Tuy rằng nó có vẻ hơi confused, nó làm cho mọi người có vẻ hơi bối rối khi mà nhận được, thực sự ra thì nó rất là dễ thôi. Mình cứ ra nhìn vào trong cái xe của mình, thấy cái giấy sticker đăng bộ xe và nó sắp sửa hết hạn thì lo đi inspect trước đi. Và khi pass được cái inspect rồi thì tất cả những cái này, đi dữ kiện này sẽ được đưa vào computer, và đến khi mình đi mua cái giấy sticker đăng bộ mới thì mình sẽ được cấp phát thôi, không có gì phải là suy nghĩ khó khăn cả. Quan Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Còn hơn nữa là nếu mà quý vị nào mà không có inspection, không có sticker đó, thường thường hay bị cảnh sát bắt và chúng ta lại lôi thôi với lại pháp luật, phải tốn tiền để mà đóng cái tiền phạt hoặc là phải mất thời gian để mà chúng ta inspect lại. Thưa quý vị, là nói về vấn đề chi tiêu trong cái việc mà chúng ta đi nằm nhà thương hay là chúng ta đi chữa bệnh, thì trên tờ Dallas ngày hôm nay có so sánh là khi mà chúng ta đi khám bác sĩ, đi nằm bệnh viện đó, đi nằm bệnh viện ở bên tiểu bang Texas thì bao giờ cũng mắc hơn là cái giá trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà quý vị đi phòng lab hay là quý vị đi chụp quang tuyến thì cái chi phí nó lại rẻ hơn tại tiểu bang Texas so với lại những nơi khác. Đây là một cái cuộc nghiên cứu bởi guru.com, đây là một cái tổ chức bất vụ lợi ở bên Hoa Thịnh Đốn, thì họ đã thu lượm trên 3 tỷ cái hóa đơn đòi bồi thường cho các hãng bảo hiểm của 50 triệu người dân của Hoa Kỳ, thì họ mới đưa ra cái kết quả của cuộc nghiên cứu này. Người ta mới đưa ra một cái ví dụ là cái cách cái đắt đỏ nó như thế nào khi mà chúng ta đi khám bác sĩ hoặc là điều trị tại tiểu bang Texas so với lại Hoa Kỳ. Thì chẳng hạn như là nếu phải thay thế một cái bộ phận ở cái đầu gối của chúng ta đó, thì cái chi phí này nó tốn vào khoảng 45.436 đồng tại tiểu bang Texas. Trong khi đó thì ở những cái nơi khác, ở bên tính trung bình đó, thì cái chi phí nó có thể là rẻ hơn tới 12.000 Mỹ Kim. Còn nếu mà chúng ta đi mổ thì ở bên tiểu bang Texas nó tốn khoảng chừng 11.532 đô la, so với lại trung bình trên toàn quốc chỉ có 10.702. Còn cái việc mà chúng ta đi khám cổ họng, ví dụ như vậy, ở bên Texas thì tốn 15 đồng nhưng mà trung bình thì tốn 17 đồng. Còn nếu mà chúng ta đi chụp quang tuyến MRI chẳng hạn như vậy, ở bên Texas thì tốn vào khoảng 705 đồng thôi, trong khi đó trung bình trên toàn quốc là 761 đồng. Đây là một cái cuộc nghiên cứu mà người ta so sánh và kết luận nó như thế này là quý vị, nhiều người cảm thấy đó là khi mà chúng ta trả cho một cái giá cao thì ai cũng nghĩ rằng chắc là họ chăm sóc tốt, nhưng mà không phải như thế. Không phải là bất cứ một cái sự điều trị nào mà tốn kém quá mức mà nó đều có kết quả tốt cả. Và đây là một cái so sánh, cái họa đồ cho thấy chẳng hạn như là đi khám bác sĩ về chỉnh hình chẳng hạn như vậy đó, thì 6 lần thì trung bình tại Hoa Kỳ là tốn khoảng chừng 216, tại tiểu bang Texas thì chỉ có tốn có 182 đồng mà thôi. Còn đi khám bác sĩ thì trung bình cứ mỗi lần như vậy là tiểu bang Texas chúng ta đóng 72 đồng, nhưng mà những nơi khác thì 76 đồng, nghĩa là mắc hơn vào khoảng 4 đồng. Nói chung là ở bên tiểu bang Texas khi mà nằm bệnh viện thì tốn kém vô cùng, nhưng mà đi khám bệnh hoặc là đi chụp quang tuyến này nọ đó thì nó rẻ hơn so với những nơi khác, anh Huy Cường.
Đúng như vậy. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về ngày hội rodeo hàng năm ở tại Houston. Đây là một ngày lễ hội rất là lớn, trong đó người ta đi trưng bày những gia súc như là bò, heo, gà, vịt, tất cả mọi thứ gia súc gia cầm, và có những cái cuộc thi đua cưỡi bò, cưỡi ngựa, và kể cả cho người lớn, con nít, thanh niên cũng như là thiếu nữ. Và trong vòng mấy ngày vừa qua thì đã có những đoàn lữ hành di chuyển bằng ngựa từ khắp các nơi ở trên tiểu bang Texas. Đa số là những người này là những người họ làm ở tại các nông trại. Và vào mùa này thì các nông trại nghỉ việc, bởi vì coi như là mùa đông, mùa màng cũng đã xong rồi và chưa có trồng trọt gì cho mùa mới, thì họ rất là rảnh rang. Và họ đều về Houston để mà tham dự. Thì có những cái đoàn lữ hành đi đến từ nhiều nơi khác nhau. Và họ đi ngựa cũng như là xe, xe do ngựa kéo, thì chẳng hạn như những là phụ nữ, những người yếu hoặc là những trẻ em thì ngồi trong những chiếc xe wagon này, còn những người khỏe mạnh cưỡi ngựa được thì họ tự cưỡi ngựa đi ban ngày và nghỉ ban đêm. Và đặc biệt bài báo ngày hôm nay thì nói đến một đoàn lữ hành ở tại thành phố Chick, cách Houston vào khoảng 108 dặm, tên là Northeastern Trail Rider, tức là ở cái vùng đông bắc của tiểu bang. Và đây là một đoàn lữ hành gồm toàn những người cao bồi da đen, những người chăn bò, những người làm ở nông trại mà da đen. Và có một sự đặc biệt là chính cái người cầm đầu của đoàn lữ hành này là ông Adi Joe. Và năm ngoái, trong khi ông ta đang trên đường theo đoàn lữ hành đi tới Houston thì đã lên cơn đau tim và đã qua đời. Và năm nay thì hai người con trai của ông vẫn tiếp tục theo cái truyền thống đã có suốt từ mấy chục năm nay, để mà nối gót người cha mình, vẫn tiếp tục đi đến Houston. Và khi tới Houston thì họ vẫn cắm trại ở rất là nhiều khu vực. Houston thì có rất là nhiều những khu công viên rộng lớn và họ cắm trại ở đó, và cũng có một số ở gần cái khu vực của vận động trường Reliant, là nơi sẽ diễn ra lễ hội rodeo kéo dài suốt 2 tuần lễ. Và bài báo này cũng nói rất là nhiều về những truyền thống này. Đây là một truyền thống rất là tốt đẹp của những người chuyên môn sống về nghề chăn nuôi, ông ra ra là những người cowboy. Họ muốn sống lại cái truyền thống xa xưa, mỗi khi mà mang bò đi bán từ trang trại của mình đến những nơi tập trung để được đấu giá, để được bán, thì thường thường họ cũng có những cái đoàn lữ hành như thế này đi theo để mà chăm sóc những cái đàn bò của họ. Và đây là một truyền thống tốt đẹp mà Rodeo đều có hàng năm. Đó cũng là bản tin cuối của chương trình Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Đúng như vậy. Nhưng mà có một cái điều như thế này là đoàn cao bồi này không có đeo súng. Đeo súng nó mới oai chứ phải anh Huy Cường.
Chắc chắn là không có đeo súng rồi. Nhưng mà họ cũng có nai nịt rồi, cũng mang dao, mang bi đông nước. Là thành ra trông cũng... Với lại quần áo họ mặc thì hoàn toàn là có tính cách cowboy. Họ có cả những cái miếng da mà để che, họ mặc vào thì trông cũng rất là giống với lại những cái áo choàng dài để cho mùa đông, thành ra cũng không có gì khác hẳn ngày xưa.
Vâng, dạ vâng, chào anh Huy Cường, chào quý thính giả.